Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm tuần thánh, ngày 9 tháng 4 năm 2009, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về lễ vượt qua của người Do Thái. Sau đó là chương trình đặc biệt thứ năm tuần thánh, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto quan tâm một cách đặc biệt đến các tín hữu Kitô bị bắt hại. Được biết, việc biên soạn các bài suy niệm trong buổi gẫm đàn thánh giá tại hí trường Coliseo ở Roma vào tối thứ sáu tuần thánh tới đây đã được Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Cha Thomas Minamparampin, tổng giám mục Guwahati, Ấn Độ, là nơi đã diễn ra nhiều cuộc bắt hại nhắm vào các tín hữu Kitô. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha muốn các bài suy niệm gẫm đàn thánh giá tập trung vào số phận của các tín hữu Kitô bị bắt hại trên khắp thế giới. Hồi năm ngoái, các bài suy niệm gẫm đàn thánh giá tối thứ sáu tuần thánh đã được Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng y Joseph Zenzekun, giám mục Hồng Kông. Trong các bài suy niệm, Đức Hồng y Kun đã kêu gọi giáo hội nhớ đến các tín hữu Kitô bị bắt hại tại Trung Quốc. Trong các bài suy niệm năm nay, Đức Tổng giám mục Guwahati tập trú vào vấn đề sự giữ trên thế giới, về những hình thức đau khổ khác nhau như là dấu chỉ, nói lên sự hiện diện của thập giá Chúa Kitô trong cuộc sống của chúng ta. Đức Cha Minamparampin cũng sẽ đặc biệt kêu gọi thế giới chú ý đến số phận của các tín hữu Kitô bị bắt hại tại Ấn Độ và các dân tộc bị đàn áp tại Sudan và Congo, Phi Châu. Vị giám mục này nói rằng tại những nơi đó chúng ta thấy một loại bạo động đang tiêu diệt các nhóm chủng tộc và tôn giáo, cũng như các cuộc xung đột đang được nuôi dưỡng bởi quyền lợi kinh tế. Buổi gẫm đàn thánh giá vào tối thứ sáu tuần thánh tại hí trường Coliseo sẽ được chính Đức Thánh Cha chủ tọa. Tin Roma, Đức Tổng giám mục Kirkuk Bakirak kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bắt hại tại nước này. Theo tin của hãng thông tấn công giáo Asia News, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 vừa qua, đã có 5 tín hữu Kitô bị sát hại tại Kirkuk, Baghdad và Mosul. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Asia News, Đức Cha Louis Sacco, tổng giám mục Kirkuk, khẳng định rằng, cho tới nay vẫn chưa có sự hòa giải thực sự giữa các nhóm chủng tộc và tôn giáo tại Iraq. Ngài lo sợ rằng các cuộc bạo động tưởng chừng không bao giờ chấm dứt này, chỉ khiến cho các tín hữu Kitô tiếp tục bỏ nước ra đi, và như vậy 2000 năm lịch sử sẽ bị xóa bỏ khỏi bản đồ Iraq. Nhân tuần thánh năm nay, Đức Cha Sacco kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình và ổn định tại Iraq. Ngài nói, chúng ta hãy cầu nguyện để máu của các vị tứ đạo có thể mang lại hòa bình. Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, xin chúng ta hãy kiên trì và duy trì sự hiện diện và chứng tá này. Đức Cha Sacco cho rằng các cuộc bạo động hiện nay là chủ trương của các nhóm băng đảng có tổ chức sẵn sàng giết người để cướp của. Theo Đức Tổng giám mục Kirkuk, việc triệt thoái quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Iraq có thể tạo ra một lỗ hổng dẫn đến nội chiến. Tin Jerusalem, Đức Thượng phụ Công giáo Latin tại Jerusalem kêu gọi các tín hữu Kitô thánh địa hãy nuôi dưỡng niềm hy vọng. Trong sứ điệp tuần thánh năm nay, Đức Cha Fuad Tuan, thượng phụ công giáo thuộc nghi lễ Latin tại Jerusalem, kêu gọi suy niệm về các mầu nhiệm ơn cứu độ. Đức thượng phụ nhấn mạnh như sau: trong tuần thánh này, Chúa ban cho chúng ta ơn được sống lại biến cố cứu độ. Với và trong Chúa Giêsu, chúng ta sẽ đi từ sự chết qua sự sống. Theo Đức thượng phụ Tuan, nhờ việc phục sinh của Chúa Kitô, cuộc mạo hiểm có thể tiếp tục. Hay đúng hơn, cuộc mạo hiểm có thể bắt đầu lại. Tất cả đều mới mẻ đối với chúng ta, xứ sở chúng ta và giáo hội chúng ta. Ngài tuyên bố, ơn cứu độ đã được thực hiện và cần được loan báo cho mọi người. Tuần thánh tại thánh địa đã được khai mạc với lễ lá do Đức Thượng phụ cử hành tại Vương cung Thánh đường Mộ Thánh ở Jerusalem. Hàng ngàn khách hành hương đã tập trung tại Bethphage để từ đó rước kiệu lên đồi cây dầu và vườn Vương cung Thánh đường Thánh Anna. thì diện trong cuộc rước kiệu, ngoài Đức Thượng Phụ Công giáo Latin, còn có Đức cha Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel, quản thủ thánh địa, và Đức giám mục Công giáo thuộc nghi lễ Menkit tại Jerusalem. Tin Roma. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm thành lập dòng, các anh em hèn mọn Francisco đã mời giới trẻ Kitô Âu Châu tham gia cuộc hành hương Compostela, Tây Ban Nha vào tháng 8 tới đây. Sau cuộc gặp gỡ hồi tháng 8 năm 2007 tại Assisi, đây là cuộc tập trung giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ hai do dòng Francisco tổ chức. Theo chương trình, cuộc hành hương của giới trẻ Âu Châu đến đền thánh Giacobbe Compostela tại Tây Ban Nha sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 8 tới đây. Theo ban tổ chức, cuộc hành hương truyền thống đã có từ hàng ngàn năm nay sẽ là cơ hội để mọi người sống tình hiệp thông và củng cố đức tin. Nếu tại Assisi, giới trẻ được mời gọi tái khám phá sự đóng góp của Thánh Francisco khó khăn cho đức tin và văn hóa Âu Châu, thì cuộc hành hương kính Thánh Giacobbe có mục đích lưu truyền cho các thế hệ trẻ những giá trị đã được Thánh Francisco đề ra như niềm tin, hòa bình, sự đối thoại, đón tiếp những kẻ bé mọn, quý trọng thiên nhiên. Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 2009 là năm kỷ niệm 800 năm việc Đức Giáo Hoàng phê chuẩn luật dòng được Thánh Francisco đề ra. Tin Manila. Trong sứ điệp lễ lá năm nay, Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila Phi Luật Tân khẳng định rằng, trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, ngay cả một sự dân cúng nhỏ cũng có thể là dấu chỉ của ước muốn canh tân thật sự. Đức Hồng Y Tổng giám mục Manila kêu gọi dân chúng hãy chia sẻ nhiều hơn nữa cho những người đang túng thiếu. Ngài nói, sẽ không có món tiền kích thích kinh tế nào có thể mang lại sự hồi phục kinh tế nếu sự canh tân không bắt đầu từ chỗ phải bắt đầu là trái tim con người. Theo Đức Hồng Y Rosales, ngay cả một chút dân cúng nhỏ cũng cho thấy quyết tâm canh tân và giúp đỡ người nghèo. Kể từ năm 1975, Tổng giáo phận Manila đã đề ra chương trình có tên là Alay Kapwa nhằm khuyến khích các tín hữu san sẻ để trợ giúp anh chị em đang túng thiếu. Được Caritas Manila thực hiện, chương trình này cấp phát học bổng cho 8.000 học sinh nghèo hiếu học, mở ra các trung tâm y tế giúp chữa bệnh miễn phí cho 50.000 bệnh nhân mỗi năm, cũng như tạo công ăn việc làm và nơi cư trú cho người nghèo. Đức Hồng Y Tổng giám mục Manila khẳng định, để có tinh thần Alay Kapwa, không cần phải là người giàu có, quyền thế hay có ảnh hưởng, mà chỉ cần là người tốt, sẵn sàng giúp đỡ tha nhân, quảng đại và ước ao phục vụ như Chúa Giêsu. Tin Tuxtla Gutierrez, Mexico. Hai tù nhân tại Mexico đã tự đóng đinh vào thập giá để tố cáo các cuộc tra tấn. Hôm thứ Hai vừa qua, hai tù nhân tại một nhà tù ở miền Nam Mexico đã tự đóng đinh vào thập giá để tố cáo các cuộc tra tấn trong các cuộc hỏi cung. Một viên chức chính quyền bang Chiapas gần biên giới Guatemala xin được giấu tên đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP như sau. Họ đã tự đóng đinh vào những khúc gỗ mà họ đã tự chế biến trong xưởng mộc của nhà tù. Họ đã cho đóng đinh vào tay và nằm trong tư thế này suốt buổi sáng. Hai tù nhân nói trên thuộc một nhóm gồm 23 người thuộc một công đoàn nông nghiệp đã bị giam giữ tại nhà tù El Amate. Từ hai tuần nay, nhóm người này đã biểu tình để đòi được trả tự do và cứu xét lại hồ sơ. Họ xác quyết rằng mình đã bị tra tấn để thú nhận tội giết người và những hành động tội ác khác. Hồi tuần qua, 4 trong nhóm tù nhân này đã tự khâu miệng lại, và 8 người khác đã tuyệt thực từ 15 ngày qua. Tin Vatican. Một chuyên gia về các văn khố Vatican đã tìm thấy bằng chứng, theo đó các hiệp sĩ đền thờ đã từng cất giữ tấm khăn liệm thành Torino trong hai thế kỷ 13 và 14. Các hiệp sĩ đền thờ là một dòng tu quy tụ các hiệp sĩ để bảo vệ thánh địa trong thời thập tự viễn chinh. Tấm khăn liệm này có mang hình của một người mà nhiều người tin là chính gương mặt của Chúa Giêsu được in trên tấm khăn liệm của Ngài. Theo bà Barbara Fraley, một nhà nghiên cứu về các văn khố mật của Tòa Thánh Vatican, các hiệp sĩ đền thờ đã sử dụng tấm khăn liệm này trong một nghi thức gia nhập với mục đích nêu cao nhân tính của Chúa Giêsu, vốn bị một số lạc giáo thời đó chối bỏ. Trong một bài viết được đăng trên báo Người Quan sát Roma trong số ra ngày 14 tháng 4 vừa qua, bà Fraley khẳng định rằng một số tài liệu vào thế kỷ thứ 14 có ghi lại một nghi thức khai tâm của dòng hiệp sĩ đền thờ. Theo nghi thức này, sau khi hướng dẫn người trẻ vào một phòng kín, bề trên của dòng chỉ cho anh thấy một tấm vải có in hình của một người đàn ông, ra lệnh cho anh phải thờ lại và hôn chân người này 3 lần. Tin Toledo, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các bí tích tuyên bố, ngăn cản phá thai không phải là một vấn đề chính trị. Trong lễ lá cử hành tại nhà thờ chính tòa Toledo, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Antonio Canizares, người đứng đầu Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các bí tích, kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha không nên nới lỏng các hạn chế của luật phá thai, bởi vì phá thai là một hành động chống lại con người và đi ngược lại chương trình của Thiên Chúa và thập giá Chúa Kitô. Bởi vì, qua thập giá, chân lý về Thiên Chúa và con người được mặc khải. Thập giá chứng tỏ rằng con người được yêu thương cho đến cùng. Đức Hồng Y Canizares khẳng định, ngăn cản phá thai không phải là một vấn đề chính trị. Theo Đức Hồng Y, nơi thập giá, toàn bộ chân lý và phẩm giá cao cả của con người được mặc khải. Con người cần được tôn trọng và yêu thương. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các bí tích kêu gọi các tín hữu hãy đi theo Chúa Giêsu để tạo ra một trào lưu hòa bình, hòa giải, tha thứ, liên đới, huynh đệ, yêu thương, phục vụ và nền văn minh tình thương, và nhất là khẳng định phẩm giá bất khả xâm phạm của con người được Thiên Chúa yêu thương đến độ chết trên thập giá. Tin Cleveland. Một vụ khỏi bệnh lạ lùng mà ngay cả các bác sĩ cũng gọi là phép lạ, được gán cho sự bầu cử của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngày 22 tháng 2 vừa qua, một người thanh niên tên là Jory Epley, 26 tuổi, bị bắn vào đầu sau khi anh và một người bạn vừa ra khỏi một tiệm ăn ở trung tâm thành phố Cleveland, Hoa Kỳ. Người bạn qua đời ngay ngày hôm đó. Các bác sĩ chẩn đoán Jory và tuyên bố rằng người thanh niên không có hy vọng sống. Nhưng 5 tuần lễ sau, Jory đã xuất hiện khỏe mạnh. Linh mục Art Snedeker, tuyên úy bệnh viện, khẳng định rằng đây là một phép lạ. Trong suốt thời gian chăm sóc cho người thanh niên, vị linh mục này kêu gọi mọi người hãy xin Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bầu cử. Theo bác sĩ Robert Tierman, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã chữa trị cho Jory, việc lành bệnh của người thanh niên này chỉ xảy ra với tỷ lệ 1 trong 1 triệu. Một bác sĩ khác nói, có những điều không thể giải thích được, chúng xảy ra nhờ ơn lành của một người khác. Kể từ khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005, đã có nhiều trường hợp khỏi bệnh được gán cho sự bầu cử của Ngài. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về lễ vượt qua của người Do Thái. Thưa quý vị, Các bạn thân mến, là người Do Thái, Chúa Giêsu cũng cử hành lễ vượt qua. Nhưng trong lễ vượt qua cuối cùng, Ngài đã thiết lập bí tích thánh thể, hiện thực hóa cái chết và sự phục sinh của Ngài, và mở ra lễ vượt qua mới cho Kitô giáo. Từ đó, hàng năm Kitô giáo tưởng niệm ba ngày thường được gọi là Tam Nhật vượt qua, tức thứ năm, thứ sáu và thứ bảy tuần thánh. Năm nay, ba ngày Tam Nhật vượt qua của giáo hội trùng với lễ vượt qua của người Do Thái. Thật vậy, năm nay lễ Pesa, tức vượt qua của người Do Thái, bắt đầu vào ngày hôm nay thứ năm tuần thánh, mùng 9 tháng 4, và kéo dài cho đến ngày 16 tháng 4 tới. Trong suốt tuần lễ này, người Do Thái tưởng niệm cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập, chấm dứt cuộc sống nô lệ nơi đất khách quê người. Do đó, trong các nghi thức phụng vụ hay bữa ăn vượt qua trong gia đình, người Do Thái đọc lại các bài tường thuật về cuộc xuất hành qua biển đỏ. Được gọi là vượt qua vì lễ này tưởng niệm việc các thiên thần đi qua các cửa nhà Do Thái, sát hại các con trai đầu lòng của người Ai Cập. Kinh Thánh kể lại rằng ông Môi-sen đã nhiều lần đến thương lượng với vua Ai Cập để người Do Thái được tự do ra đi khỏi đất nước này. Nhưng vua Pharaoh từ chối lời yêu cầu của Môi-sen. Thiên Chúa đã trừng phạt dân Ai Cập bằng nhiều tai họa khác nhau, nhưng vua Pharaoh vẫn cương quyết không để cho người Do Thái được ra đi. Cuối cùng, một cuộc trừng phạt khủng khiếp đã xảy ra. Môi-sen truyền lệnh cho người Do Thái chuẩn bị cuộc xuất hành. Họ sẽ giết một con chiên, lấy máu của nó bôi lên cửa nhà. Đêm đó, sứ thần Chúa sẽ đi qua trước các cửa nhà người Do Thái. Nhà nào có dấu máu bôi trước cửa, đứa con trai đầu lòng sẽ được dung thứ. Ngược lại, nhà nào không làm theo lệnh ấy, đứa con trai đầu lòng sẽ bị trừng phạt. Đêm đó, tất cả các con trai đầu lòng của người Ai Cập đã bị sát hại. Đó là biến cố chính trong cuộc xuất hành mà người Do Thái tưởng niệm hàng năm trong tuần lễ vừa qua. Lễ này cũng là dịp để mừng mùa xuân, khởi đầu mùa gặt. Chính vì vậy mà người Do Thái cũng đọc lại sách Diễm Tình Ca. Trong 8 ngày mừng lễ vừa qua, người Do Thái không được giữ trong nhà hay tiêu thụ bất cứ món ăn nào có men. Để không vi phạm luật này, các tiệm buôn Do Thái thường bán một cách tượng trưng các thực phẩm này cho một người ngoài Do Thái giáo và xin giấy chứng nhận của giáo trưởng. Trong 2 ngày đầu tiên, bữa ăn tối quy tụ mọi người trong gia đình. Theo thứ tự, mọi người lắng nghe các bài đọc trong Kinh Thánh, dâng lời chúc tụng và nếm các món ăn theo nghi thức như rượu nho, bánh không men, rau đắng. Mỗi thứ đều tượng trưng cho một giai đoạn trong cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập, nhất là con chiên nướng, phải được ăn vội vã trong đêm khởi hành, kèm với bánh không men và rau đắng. Bài tường thuật có tên là Haggadah kể lại kinh nghiệm vượt qua được đọc trong bữa ăn dưới hình thức một cuộc đối thoại giữa người cha và một đứa con nhỏ. Theo luật Môi-sen, không một người ngoại quốc nào được mời tham dự bữa ăn vượt qua. Sách Thánh ghi rõ, và đấng hằng hữu phán với Môi-sen và A-a-rôn, đây là quy định của lễ vượt qua. Không một người ngoại quốc nào được ăn lễ vượt qua. Tuy nhiên ngày nay, trong tuần lễ vượt qua, nhiều người Do Thái cũng mời người ngoại quốc về nhà mình với điều kiện là họ không được ăn bánh afikoman, tức bánh không men tượng trưng cho con chiên vượt qua. Kể từ ngày đền thờ Jerusalem bị đế quốc La Mã tàn phá vào khoảng năm 70 sau Công Nguyên, người Do Thái không còn ăn chiên vượt qua nữa. Thay vào đó, họ ăn bánh afikoman tượng trưng cho con chiên. Các nhà hiền triết Do Thái cho rằng vũ trụ đã được tạo dựng cách đây 5.769 năm, và Thiên Chúa đã tạo nên hai đèn trời lớn trên không trung là mặt trời và mặt trăng vào ngày thứ tư của tuần lễ tạo dựng. Các vị này tin rằng cứ mỗi 28 năm, mặt trời lại trở lại vị trí cũ. Năm nay, mặt trời lại trở về vị trí cũ vào ngày mùng 8 tháng 4, áp lễ vừa qua. Đây là lúc những người Do Thái đạo đức xướng lên lời kinh. Chúc tụng Chúa chúng ta là Thiên Chúa hằng hữu, vua vũ trụ, đấng tạo nên muôn loài muôn vật. Trên trang mạng của mình, cộng đồng Do Thái Trung Dung, tức ở giữa hai khuynh hướng chính thống và tự do, nói về ý nghĩa của lễ này như sau. Ở đây chúng tôi không bàn đến sự chính xác của ngày trở lại vị trí cũ của mặt trời. Trong nghi thức này, chúng tôi chỉ muốn hướng về Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên chúng tôi và toàn thể vũ trụ, để dâng lời cảm tạ. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình đặc biệt thứ năm tuần thánh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào về chỗ và nói: Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa. Điều đó phải lắm. Vì quả thật thầy, là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa, là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Thật, thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của thầy. Ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau.
Sử không trình bày cho chúng ta về việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể như các tin mừng nhất lãm đã ghi lại. Thay vào đó, Ngài trình bày cho chúng ta biến cố Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ và bài học áp dụng từ cử chỉ ấy. Nếu thầy là Chúa, là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Hành động rửa chân không dừng lại ở việc lấy nước để rửa đi những bụi bẩn ở trên ai đó, như ba mẹ hay làm cho các con nhỏ của mình, nhưng nó lên việc phục vụ chân thành và tình yêu hiến thân của Chúa Giêsu đối với nhân loại. Với tập tục của người Do Thái, thì người đầy tớ Do Thái không phải rửa chân cho ông chủ của mình, cũng là người Do Thái. Thế mà Chúa là Thầy, và là Chúa, lại rửa chân cho các ông. Chúa Giêsu đã cúi xuống sâu thẳm để phục vụ và yêu thương con người. Người rửa chân cho các môn đệ, không phải để các ông được sạch, cái sạch trên thân xác, nhưng là để các ông được chung phần với Thầy, nghĩa là nên một với Thầy trong đau khổ và vinh quang, là có thể làm như Thầy đã làm và yêu như Thầy đã yêu. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta rửa chân cho nhau, chứ không phải rửa chân cho Chúa. Điều mà Thánh Phaolô nói cách khác là vác đỡ gánh nặng cho nhau. Đó mới là một tình yêu chân thành và vô vị lợi.
Nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em. Như thế, khi chúng ta yêu thương, thì không chỉ đối tượng của chúng ta được hạnh phúc, mà là chính chúng ta hưởng được niềm vui đó. Vì ai yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra. Thánh Gioan đã xác quyết điều đó. Làm sao yêu thương như Thầy nếu không đắm mình trong nguồn mạch yêu thương? Làm sao có thể lớn lên trong tình yêu nếu không uống lấy nước hằng sống mà Chúa Giêsu đã đổ tràn tâm hồn mình. Bí quyết để tăng trưởng trong tình yêu không tìm được qua bài học hỏi mà là qua kinh nghiệm. Thánh Phaolô dạy chúng ta: giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí mà không có tình yêu thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Và tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.
Bạn nghĩ gì về các việc bác ái bạn đã, đang và sẽ thực hiện? Đó có phải là những điều Chúa muốn bạn làm không? Những việc đó có giúp bạn và những người mà bạn giúp đỡ gần Chúa hơn không? Trong thinh lặng, hãy trả lời với Chúa. Bạn có thứ tình yêu mà Thánh Phaolô đưa ra trên không? Hãy thưa chuyện với Chúa.
Lạy Chúa, giữa một nền văn hóa bị tục hóa hôm nay, một nền văn hóa hưởng thụ và ích kỷ, một nền văn hóa đưa con người đến văn minh của sự chết, một nền văn hóa thiếu vắng tình yêu thương, hiến thân và lòng quảng đại, xin Chúa cho chúng con biết đưa Chúa vào cuộc sống của chúng con, trong mọi sinh hoạt cũng như tôn giáo, để biểu lộ và làm chứng về một Thiên Chúa đấng làm chủ và là Chúa mọi loài, và cũng là một Thiên Chúa yêu thương.
Thắp sáng đèn trong con tình yêu Chúa, thắp sáng đèn trong con tình tuyệt vời. Trần gian hôm nay ôi bao nhiêu mây mờ răng hôi, tựa như cơn mê, tâm hồn con quá xa tình người. Thắp sáng đèn trong con tình yêu Chúa, thắp sáng đèn trong con tình tuyệt vời.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì chúng con chưa nỗ lực hết sức mình để làm chứng về sự hiện diện của Chúa trong thế giới. Những việc bác ái của chúng con đôi khi làm cho nhiều người ngộ nhận rằng chúng con đang làm sáng hình ảnh mình, chứ không phải làm sáng danh Chúa.
Thắp sáng đèn trong con tình yêu Chúa, thắp sáng đèn trong con tình tuyệt vời. Thắp sáng đèn trong con tình yêu Chúa, thắp sáng đèn trong con tình tuyệt vời.
Ai thấy Thầy là thấy Cha. Xin cho cuộc sống chúng con cũng nói lên với mọi người rằng, ai thấy chúng con là thấy Chúa qua cách hành xử của chúng con, qua lời nói của chúng con, và qua những việc bác ái mà chúng con làm hàng ngày.
Thắp sáng đèn trong con tình yêu Chúa, thắp sáng đèn trong con tình tuyệt vời. Thắp sáng đèn trong con tình yêu Chúa, thắp sáng đèn trong con tình tuyệt vời.
Mở mọi người sẽ nhận ra chúng con là môn đệ Đức Giêsu, là chúng con yêu thương nhau. Xin Chúa giúp chúng con biết bỏ đi những gì gây xáo trộn, mất đoàn kết, rạn nứt dây liên kết để cộng đoàn chúng con trở nên cộng đoàn chứng nhân, và cũng là tiếng nói cụ thể nhất là chúng con là đoàn môn đệ Chúa Kitô.
Thắp sáng đèn trong con tình yêu Chúa, thắp sáng đèn trong con tình tuyệt vời, thắp sáng đèn trong con tình yêu Chúa, thắp sáng đèn trong con tình tuyệt vời.
Lạy Chúa, được gặp Chúa trong tâm hồn, được mình máu Thánh Chúa dưỡng nuôi từng ngày, quả là niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng đón rước Chúa mà chúng con không tiêu hóa Chúa, tức là không để Chúa trở nên máu thịt mình, để tâm tư của Chúa thấm nhập vào lời nói, cử chỉ, hành vi của chúng con, thì đúng như lời Thánh Phaolô nói, chúng con đang lãnh lấy án phạt. Xin cho chúng con biết nhận định mỗi ngày, hầu loại bỏ bớt những gì không thuộc về Chúa nơi chúng con.
Trên đường đến tương lai, con xin bước Ngài, nguyện trong tim nhân loại ân tình chẳng không phai, yêu thương cứ dâng cao từng ngày, yêu thương nở hoa trên bàn tay, lời yêu thương hát vang trong cuộc đời, giọt yêu thương chứa chan trong lòng người, ôi Giêsu tình yêu thương tuyệt vời, con gieo ca tình yêu thương mọi nơi, lời yêu thương hát vang trong cuộc đời, giọt yêu thương chứa chan trong lòng người, ôi Giêsu tình yêu thương tuyệt vời, con gieo ca tình yêu thương mọi nơi, lời yêu thương hát vang trong cuộc đời, giọt yêu thương chứa chan trong lòng người, ôi Giêsu tình yêu thương tuyệt vời, con gieo ca tình yêu thương.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Bản án dành cho sự thật. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày nay, một trong những cảnh quen thuộc trong các phim ảnh và truyền hình Hoa Kỳ là các phiên tòa. Công chúng Mỹ rất thích theo dõi những phiên tòa, trong đó các luật sư tài ba có thể biện hộ để tháo gỡ ngay cả những người mà họ biết rõ là có tội ra khỏi cán cân công lý. Điện ảnh cũng đã dựng lại phiên tòa xử Chúa Giêsu cách đây 2000 năm. Cứ theo những tiêu chuẩn tố tụng ngày nay, thì chắc chắn đó là một phiên xử nhạt nhẽo, buồn chán. Không có luật sư biện hộ, bị cáo lại cũng chẳng buồn lên tiếng để biện hộ cho mình. Chỉ trong vòng không đầy 24 tiếng đồng hồ, Chúa Giêsu đã phải trải qua 6 lần bị thẩm vấn. Một số do người Do Thái chủ động, một số do người La Mã điều khiển. Cuối cùng, dù biết rõ bị cáo vô tội, một quan tổng trấn chẳng biết làm gì khác hơn là cho tuyên đọc một bản án được luật La Mã cho phép. Bị cáo bị tuyên án tử hình thập giá. Đọc lại các bài thương khó, chúng ta sẽ thấy một nét nổi bật trong phiên tòa. Chúa Giêsu hoàn toàn vô phương tự vệ. Bản án đã được viết sẵn trong tâm trí người Do Thái và trong luật pháp La Mã. Không một người chứng nào đã đứng lên để biện hộ cho Ngài. Không một nhà lãnh đạo nào đã có đủ can đảm để đứng lên chống lại bất công. Một chi tiết khác không kém phần quan trọng là không một người nào xem ra muốn nhận trách nhiệm về việc kết án và xử tử Chúa Giêsu, nhưng ai cũng muốn loại trừ Ngài. Qua dòng thời đại, các học giả đã tốn không biết bao nhiêu bút mực để xác định ai là người phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu. Người thì quy trách hoàn toàn cho đế quốc La Mã, mà đại diện là tổng trấn La Mã. Và cho tới nay, vẫn còn có người lại cho rằng cả dân tộc Do Thái phải lãnh lấy trách nhiệm về cái chết này. Thật ra, Do Thái lẫn La Mã đều tham gia vào quyết định và tuyên án Chúa Giêsu. Đối với chính quyền La Mã lẫn giới lãnh đạo Do Thái, Chúa Giêsu là một mối đe dọa cho trật tự và an ninh vốn đang có tại Jerusalem. Thu hút không biết bao nhiêu người đi theo mình, Chúa Giêsu đã làm dấy lên mối nghi ngờ và lo sợ nơi quận vương Herodê và thượng hội đồng Do Thái tại Jerusalem, nhất là sau khi Ngài nổi cơn thịnh nộ, lật đổ bàn ghế của những người đổi tiền, đánh đuổi họ ra khỏi đền thờ. đối với Thượng Hội đồng Do Thái là cơ quan có nhiệm vụ phải giữ trật tự cho quan thầy La Mã tại Jerusalem. Hành động của Chúa Giêsu quả là một biến cố báo động. Thêm vào đó, có tiếng đồn cho rằng Ngài đã tuyên bố có thể phá hủy đền thờ và xây dựng lại nội trong 3 ngày. Các nhà lãnh đạo Do Thái hẳn phải tìm cho bằng được những ai đã trực tiếp nghe được lời tuyên bố ấy của Ngài. Họ bối rối và lên tiếng báo động về hành tung nguy hiểm của Chúa Giêsu là điều có thể hiểu được. Chúng ta cứ thử tưởng tượng, một người Hồi giáo Ả Rập nào đó chạy khắp các đường phố New York và hô lớn rằng, trung tâm thương mại thế giới sẽ bị nổ tung và tôi có thể xây dựng lại trong 3 ngày. Thật ra, đối với các vị thượng tế Do Thái, các mối đe dọa chính trị chẳng là gì so với những lời tuyên bố mà họ cho là lộng ngôn của Chúa Giêsu. Những người biệt phái đã tức lồng lộn khi nghe Chúa Giêsu tuyên bố có thể tha thứ tội lỗi và gọi Thiên Chúa là cha của mình. Việc Ngài xem ra coi thường ngày Sa-bát cũng làm cho họ bực bội. Với họ, vi phạm luật ngày hưu lễ do Môi-se quy định là tội đáng chết. Chúa Giêsu quả thực là một mối đe dọa cho lệ luật, cho hệ thống tế tự, cho các quy định về ăn uống và ngay cả đền thờ. Chính vì thế mà cuối cùng, trong phiên tòa xử Chúa Giêsu, vị thượng tế đã phải long trọng ra lệnh. Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông, phải nói cho chúng tôi biết, ông có phải là Đấng Kitô, con Thiên Chúa không? Lúc bấy giờ, Chúa Giêsu mới phá vỡ thinh lặng để trả lời. Ông nói phải. Và bị cáo cho biết mình chính là con người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Đối với một người Do Thái thuần thành, lời tuyên bố của Chúa Giêsu quả là một lời lộng ngôn phạm thượng. Chính vì vậy mà vị thượng tế đã xé áo mình ra và tuyên bố, chúng ta chẳng cần chứng cớ nào nữa. Với người Do Thái, đây là một lời phạm thượng, nhưng với Chúa Giêsu, đây là sự thật. Thật vậy, Ngài là con Thiên Chúa. Đây là sự thật mà Ngài phải công bố cho dẫu có phải đón nhận bản án tử hình. Nếu đối với người Do Thái, lộng ngôn là một lời nói phạm thượng đáng chết, thì đối với người La Mã, một lời nói như thế chẳng có giá trị nào. Họ muốn đứng bên ngoài những tranh luận về tôn giáo mà họ cho là vô bổ. Nhưng khi vụ án được chuyển đến chính quyền La Mã, thì Chúa Giêsu lại bị tố cáo là có ý đồ chính trị. Người La Mã không đặt nặng vấn đề tôn giáo, nhưng họ không thể dung tha cho bất cứ một ý đồ chính trị nào. Trước mặt quận vương Herodê, người đã từng cho xử trảm Thánh Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu đã giữ thinh lặng. Nhưng khi tổng trấn Phi-la-tô hỏi Ngài có phải là vua của người Do Thái không? Một lần nữa, Ngài đã phá vỡ thinh lặng để tuyên bố, ông nói phải, ta là vua. Trong 3 năm thi hành sứ vụ công khai, lúc nào Chúa Giêsu cũng lẩn trốn khi đám đông muốn tôn Ngài lên làm vua. Những người được chữa lành bệnh tật, các môn đệ và ngay cả ma quỷ cũng tuyên xưng Ngài là Đấng Messia, nghĩa là Đấng được sức dầu tấn phong làm vua. Nhưng Chúa Giêsu đã không chấp nhận tước hiệu vua ấy. Nhưng giờ đây, trước mặt với lãnh đạo tôn giáo Do Thái, trước mặt quyền lực chính trị, và trong tư thế hoàn toàn bất lực và vô phương tự vệ, Chúa Giêsu đã tự nhận là vua. Với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái, Ngài tuyên bố mình nắm giữ trong tay mọi quyền lực. Và hẳn một tổng trấn La Mã đã phải bật cười khi Ngài tuyên bố mình là vua. Bất lực, trơ trụi, vô phương tự vệ. Chỉ trong một tình trạng như thế, Chúa Giêsu mới tuyên bố Ngài là Đấng Messiah, là Đức Kitô, là Đấng được sức dầu, là vua. Đó là sự thật mà Ngài đến trong thế gian để tỏ bày cho nhân loại. Đó là sự thật mà Ngài sẵn sàng chết để công bố. Dĩ nhiên, đó cũng là sự thật mà cả giới lãnh đạo Do Thái và chính quyền La Mã đương thời không muốn chấp nhận. Sống và chết cho sự thật. Đó là điều chúng ta có thể rút ra từ phiên tòa xử Chúa Giê-xu và bản án tử hình dành cho Ngài. Với bản án bất công ấy, Chúa Giê-xu cũng công bố một trong những quyền cơ bản của con người là quyền được nói lên sự thật, dù cho sự thật ấy có thể đụng chạm đến quyền lợi của những người đang cầm quyền. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Có những giọt nước mắt khóc cho tôi đời, có những giọt nước mắt trăm ngàn ăn năn. Đường đời quá khứ một thoáng xa xôi, bao nhiêu tội với Ngài. Có những giọt nước mắt khóc cho phận này, có những giọt nước mắt khóc đời xót xa. Phận người yếu đuối bụi cát hư vô, xin một lần ăn năn. Thương con Ngài ơi, bụi cát hư vô, thương con Ngài ơi, đời con đắm đuối. Thương con Ngài ơi, một lần thứ tha, con đây Ngài ơi, trọn đời ăn năn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên trang báo Tâm Linh Vào Đời có viết một câu chuyện như sau. Có một người chăn chiên nọ, ông có một đàn chiên rất lớn, nhưng ông không thuê ai chăn giúp cả, mà chính ông chăn chúng. Mỗi sáng, ông dẫn chúng đi ra cánh đồng cỏ, và chiều chiều, ông lại dẫn chúng về chuồng. Hàng rào của khu chuồng của ông có một lỗ hổng rất lớn. Người hàng xóm hỏi ông tại sao không bít cái lỗ hổng đó lại. Ông chỉ mỉm cười và không trả lời vì sao ông để thế. Một ngày nọ, có một chú chiên ngó qua lỗ hổng ấy và nghĩ đến sự tự do bên ngoài tha hồ vui đùa. Nó liền chui qua lỗ hổng đó và tiến đến cánh rừng. Nó đâu biết rằng nguy hiểm đang rình rập nó. Bỗng nó nghe tiếng động sau lưng, quay lại thì hỡi ơi, một con sói đang lao về phía nó. Nó ra sức chạy, đâm cả vào bụi gai và cố hết sức chạy để thoát mạng. Cả mình mẩy đầy những vết rách và máu đang rỉ ra đau đớn. Thấy một cái hang và nó đã kịp chạy vào để thoát khỏi sự đuổi bắt của sói. Thấp thoáng bóng ai ngoài cửa hang, nó nhìn ra và thấy người chủ đã đưa nó về chuồng chiều nay. Người chăn chiên đã vác nó trên vai, đem về chuồng và băng bó vết thương cho nó, mà không tỏ ra một thái độ giận dữ nào. Người hàng xóm biết chuyện, hỏi tại sao ông không bịt cái lỗ ấy vào. Người chăn chiên trả lời, vì tôi muốn con chiên của tôi gắn bó với tôi không phải một cách miễn cưỡng, và đó là cách chiên tôi hiểu được tôi yêu chúng đến như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và Người luôn tha thiết mong mỏi sự đáp trả của chúng ta đối với tình yêu của Người. Thế nhưng, Người không hề miễn cưỡng, người thực sự tôn trọng tự do của chúng ta. Chúng ta tự do lựa chọn hay không lựa chọn người. Và đó cũng là tấn bi kịch cho con người nếu chúng ta có sự lựa chọn sai lầm. Vì tự do luôn đi liền với trách nhiệm. Vì thế, có rất nhiều người tự đi tìm cho mình cánh đồng cỏ xanh tươi theo ý của họ. Nhưng đồng thời, họ có trách nhiệm phải đối đầu với biết bao nguy hiểm mà họ sẽ phải gặp. Hình ảnh người cha có hai người con trong dục ngôn người cha nhân hậu cũng phản ảnh trọn vẹn tình yêu thương và sự tôn trọng tự do của Thiên Chúa đối với một người chúng ta. Để con ra đi như thế, là người cha phải sống trong tâm trạng lo âu, mong nhớ, vì biết con sẽ phải đối diện với bao cám dỗ bủa vây, bao gian khó đang chờ đón. Nhưng người cha không hề dùng cái quyền làm cha của mình để giữ người con ở lại. Người cha cũng có thể dùng biện pháp chế tài, tức là không chia tiền bạc, tài sản, thì khả năng người con không dám ra đời với hai bàn tay trắng và buộc phải ở lại nhà là rất cao. Nhưng không, một khi nó muốn ra đi, người cha vô cùng tôn trọng tự do và ban phát đầy đủ những ân huệ của mình cho nó. Người cha muốn người con sống với mình không chỉ có thân xác, nhưng còn phải có trọn vẹn, cả một trái tim yêu thương một cách tự nguyện. Biết rõ Giuđa có ý định nộp mình, và khi thấy giờ đã đến, Đức Giê-xu cũng xao xuyến tâm hồn. Nhưng khi cùng các môn đệ ăn lễ vượt qua, trước mặt các môn đệ, Chúa Giê-xu chỉ nói chung chung để Giuđa tự biết. Người tiếp tục bày tỏ lòng yêu thương khi trao bánh như trao chính mình cho anh. Chúa Giê-xu nhắc nhở công việc mà anh sắp làm một cách tế nhị, đến độ các môn đệ khác cũng không hiểu, để Giuđa còn có cơ hội dừng lại tội ác của mình và có đường quay về. Nhưng bấy nhiêu cố gắng cũng không làm thay đổi một trái tim phản bội. Giuđa đã ra đi và tâm hồn anh đã ngập tràn bóng tối của Sa-tăng. Với thân phận yếu đuối của con người, trong sự tự do, chúng ta luôn có khuynh hướng thiên về bản chất phản bội của Giuđa hay sự đam mê những quyến rũ thế gian của người con hoang đàn. Và chúng ta phải trả giá cho sự tự do không đáp trả tiếng gọi của Chúa bằng sự đánh mất sự bình an và ơn ích trong đời sống của mình. Tuy nhiên, đoạn kết của mỗi cuộc sống tội lỗi trở nên tươi sáng hay bi thảm, điều đó phụ thuộc vào sự tin tưởng của chúng ta, vào lòng thương xót và tha thứ của Chúa. Đấng đã từng tuyên bố, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Hoặc, dù tội của ngươi có đỏ như son, thì ta cũng sẽ làm cho trắng tinh như tuyết. Khi nhận ra con người thật của mình cùng với sự phản bội, Giuđa đã không dám tin vào tình thương tha thứ của Chúa. Ông đã kết liễu đời mình bằng một cái chết trong thất vọng ê chề. Người con hoang đàn, sau khi ăn tiêu hết tiền bạc, bị người đời vắt bỏ với tấm thân tàn ma dại. Nhưng anh không để cuộc đời của mình cuốn trôi đi theo dòng bão của cuộc đời. Anh tin tưởng vào tình thương của người cha nhân hậu và can đảm đứng dậy, thực hiện chuyến trở về cho cả cuộc đời mình. Lạy Chúa! Chúa đã yêu thương và cũng khao khát kêu mời sự đáp trả của chúng con. Nhưng trong tình yêu, Ngài không miễn cưỡng. Ngài luôn tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của chúng con. Xin cho chúng con có sự sáng suốt để biết chọn lựa con đường nào dẫn đến tình yêu của Chúa. Và khi trót có một chọn lựa sai lầm, xin Ngài cho chúng con biết tin tưởng vào tình Chúa xót thương và lòng tha thứ của Ngài để can đảm thực hiện cuộc quay về, cho dù chỉ còn một giây phút được sống trên cuộc đời này, vì với Chúa, tình yêu không bao giờ là điều một mà.
mắt khóc cho tôi đời có những giọt nước mắt trăm ngàn ăn năn đường đời quá khứ một thoáng xa xôi bao nhiêu tội với ngài có những giọt nước mắt khóc cho phận này có những giọt nước mắt khóc đời xót xa phận người yếu đuối bụi cát hư vô xin một lần ăn năn thương con ngài ơi bụi cát hư vô thương con ngài ơi đời con đắm
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.